Sử thượng tối cường tông chủ, chương 8, hồi tông, góc truyện audio.com. Ngoại hình của Tây Môn Suy Tuyết là một thanh niên áo trắng như tuyết. Hình ảnh này của hắn tựa hồ đã trở thành một loại tượng trưng, có vẻ cao không thể với tới. Thần vận của Tây Môn Suy Tuyết không chỉ ở chỗ hắn rút kiếm ra nhanh như tia chớp, mà là còn ở chỗ thu hồi kiếm thì cũng nhanh không kém, trên mũi kiếm lướt xuống một vài giọt máu tươi. Nhìn thấy 11 bộ thi thể nằm trên đất, trên mặt Diệp Thần không có một chút nào là hoảng sợ cùng khiếp đảm, bởi vì kiếp trước hắn đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng giết người rồi. Hai mắt Diệp Thần hiện ra tinh quang nhìn Tây Môn Suy Tuyết, kinh diễm trong mắt bắn mạnh, đây chính là kiếm pháp của kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, huynh thế hãi tục. Thiếu tông chủ, ngài không có sao chứ? Tiểu Đông Bắc thật vất vả mới dãy dụa bò lên được, vọt tới trước mặt Diệp Thần, hết sức kiêng kỵ cùng hoảng sợ nhìn nam tử áo trắng trước mặt. Nam tử này tuy rằng giết bọn người Dương Tiểu Phong, thế nhưng Tiểu Đông Bắc không dám hứa chắc đối phương sẽ không làm thương tổn bọn họ. Cho tới giờ khắc này, Tiểu Đông Bắc còn nhìn không ra Tây Môn Suy Tuyết là người của bên nào, vì vậy hắn vô cùng sợ hãi nhìn Tây Môn Suy Tuyết, chỉ lo đối phương sẽ thương tổn đến Diệp Thần. Tây Môn Suy Tuyết, trở về đi thôi. Diệp Thần đứng sau Tiểu Đông Bắc cười nói. Tây Môn Suy Tuyết gật đầu, ở trong lúc Tiểu Đông Bắc đang trợn mắt ngoác mồm, vô cùng nghe lời trở lại gian phòng của Diệp Thần. Con người của Tiểu Đông Bắc đều muốn chừng lớn đến nỗi muốn rớt trên mặt đất, hắn há to miệng nhìn Diệp Thần, sững sờ nói rằng. Thiếu tông chủ, đây là tình huống thế nào a? Diệp Thần nhìn bộ dạng ngốc của Tiểu Đông Bắc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chính hắn một tên thiếp thân thị vệ tuy rằng có một điểm nhu nhược thế nhưng lại đối với mình trung thành tuyệt đối. Trước ta không phải là đã nói với ngươi rồi sao? Bán phong minh nhận, mua một cường giả. Nghe được lời nó Diệp Thần, Tiểu Đông Bắc nháy mắt liên hồi, cảm giác bên trong đầu của chính mình là một đống hỗn loạn, triệt để ngổn ngang. Nhân vật lợi hại như thế Tiểu Đông Bắc cảm giác so với đại trưởng lão trong tông môn còn lợi hại hơn, lại có thể bị mua chuộc dễ dàng vậy sao? Lẽ nào cái thế đạo này đã thay đổi rồi sao? Diệp Thần không để ý đến Tiểu Đông Bắc nữa, đi về trong phòng mình, ánh mắt phức tạp nhìn Tây Môn Suy Tuyết. Đây chính là người đầu tiên được hắn sáng tạo ra, đúng là bỗng dưng sáng tạo, rồi sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, đồng thời còn có thực lực mạnh mẽ như vậy. Tạo nhân hệ thống, rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại có năng lực nghịch thiên như thế? Đây chỉ là Tây Môn Suy Tuyết mà thôi, nếu như thật sự sáng tạo ra đến Tôn Ngộ Không, Như Lai Phật Tổ rồi Hồng Quân Bàn Cổ những nhân vật thần thoại này, vậy còn không phải đem bầu trời đều chọc cho thùng. Thế giới này thật thần kỳ. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn trải qua một đêm câu thông cùng Tây Môn Suy Tuyết đã cơ bản hiểu rõ tạo nhân hệ thống sáng tạo ra nhân vật như thế nào. Những nhân vật này mặc dù là sống sờ sờ thế nhưng lại không có ký ức, có thì chỉ là thực lực võ học của bản năng thôi. Trong tiểu thuyết Tây Môn Suy Tuyết sẽ có kiếm pháp, có thực lực cùng với tính cách chờ chút, tất cả cái này Tây Môn Suy Tuyết đều có thế nhưng chỉ không có ký ức của Tây. Góc truyện audio.com, Môn Suy Tuyết trong tiểu thuyết mà thôi. Vậy cũng xem như là một Tây Môn Suy Tuyết bị mất trí nhớ thế nhưng thực lực và tính cách vẫn tồn tại. Đồng thời Tây Môn Suy Tuyết này là hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Diệp Thần. Tây Môn Suy Tuyết theo ta về Thiên Linh Tông. Diệp Thần quay qua nói với Tây Môn Suy Tuyết. Vâng, tông chủ, Tây Môn Suy Tuyết lạnh nhạt nói. Lạnh nhạt cao ngạo cô quạnh, đây chính là thiên tính trong xương cốt của Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết xưng hô Diệp Thần là tông chủ vì đây là được Diệp Thần đặc biệt dặn dò, bởi vì từ hôm nay trở đi, hắn chính là tông chủ Thiên Linh Tông. Có ai không phục vậy thì hỏi một chút kiếm trong tay Tây Môn Suy Tuyết. Chấp pháp trưởng lão Thiên Linh Tông muốn giết Diệp Thần, Diệp Thanh Vân cũng muốn giết Diệp Thần, vì lẽ đó hắn mới trộm đi chí bảo phong minh nhận của tông môn, bán đi sau đó sáng tạo ra Tây Môn Suy Tuyết, như vậy thì đã có lực tự bảo vệ được mình. Không thể không nói, quyết định này Diệp Thần là chính xác nhất, nếu như không có Tây Môn Suy Tuyết, hắn đã chết dưới kiếm của Dương Tiểu Phong rồi. Dương Tiểu Phong cho rằng Diệp Thần chết dưới kiếm của hắn là vinh hạnh lớn lao thế nhưng Diệp Thần lại không cảm thấy như vậy. Sau đó ba người Diệp Thần rời khỏi khách sạn, liền hướng về phương hướng Thiên Linh Tông chạy đi. Thiếu tông chủ chúng ta cứ như thế này trở lại sao? Tiểu Đông Bắc có chút kinh hồn bạt vía hỏi, trải qua thời gian ngắn ngủi ở chung, hắn đã dần quen thuộc với có một cao thủ mạnh mẽ như Tây Môn Suy Tuyết ở bên người. Giết đệ tử nòng cốt cùng 10 tên đệ tử nội môn của tông môn, như thế này trở lại không phải là tự tìm chết sao? Bắt đầu từ hôm nay, ta không muốn ngươi gọi ta là thiếu tông chủ nữa, gọi ta là tông chủ. Diệp Thần nhẹ giọng nói, Tiểu Đông Bắc ánh mắt ngưng lại, hắn tuy rằng là một người hầu nhát gan nhu nhược thế nhưng cũng rõ ràng ý nghĩa của câu nói này. Tông chủ, hắn cúi đầu hô, một nhóm ba người, liền như thế hướng về Thiên Linh Tông chạy đi, không có ai tráng hành, không có ai hoan đưa. Có điều phỏng chừng sẽ có không ít người nghênh tiếp, chỉ có điều cái nghênh tiếp này hẳn là sẽ không quá khách khí. Thiên Linh Tông tọa lạc ở Ngàn Tịch Sơn Mạch cách Nguyệt Thai Thành hơn 100 dặm. Trung Linh Thủy Tú là một địa phương khung cảnh vô cùng u mỹ thanh tú. Bên trong một tòa cung điện, Diệp Thanh Vân cùng phụ thân hắn Diệp Độc Quang hai người mặt đối mặt đứng kế nhau. Phụ thân, ta đã hỏi thăm được Diệp Thần đem Phong Minh Nhận bán cho Linh Bảo Các. Diệp Thanh Vân thấp giọng nói. Nghe được tin tức con trai mình, trên mặt Diệp Độc Quang lộ ra một tia nghiêm nghị, đồ vật nếu bán cho Linh Bảo Các như vậy sẽ tuyệt sẽ không có khả năng chuộc lại. Linh Bảo Các, Thiên Linh Tông bọn họ tuy rằng ở Nguyệt Thai Thành cũng có một chút thế lực nhưng là cùng bối cảnh Linh Bảo Các so sánh quả thực chính là run dế so cùng voi lớn. Không biết tiểu tử Diệp Thần này lên cơn điên gì, lại làm ra một sự tình điên cuồng như thế, thực sự là khó có thể lý giải được, kẻ ngu si chính là kẻ ngu si, làm ra sự tình như vậy cũng không thể nói lý được. Diệp Thanh Vân thản nhiên nói, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trước hắn còn lo lắng cho chính mình có thể hay không kế thừa được vị trí tông chủ, bởi vì trong tông môn có vài vị trưởng lão đều đang ủng hộ Diệp Thần. Kỳ thực cũng không, gocchuyenaudio.com, phải Diệp Độc Quang không để ý tình thân muốn giết Diệp Thần, mà là hắn cùng Diệp Thần căn bản không có tình thân. Tất cả mọi người trong Thiên Linh Tông đều cho rằng Diệp Độc Quang cùng lão tông chủ là anh em ruột thịt, thế nhưng chỉ có một mình Diệp Độc Quang biết, hắn không phải, hắn là con nuôi, không có liên hệ máu mủ. Vì lẽ đó hắn muốn giết Diệp Thần, trong lòng không có một chút nào áp lực. Kết quả này Diệp Thần lại chính mình tìm đường chết, trộm chí bảo tông môn, đã như thế, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đối phó Diệp Thần. Ta ngược lại muốn xem tên cầu tạp chủng này sau khi trở lại kết cục sẽ như thế nào. Diệp Thanh Vân cười gằn, tựa hồ tưởng tượng ra một chút kết cục thê thảm của Diệp Thần. Trộm cắp tông môn chí bảo, đây tuyệt đối là tội ác tày trời. Diệp Độc Quang nhàn nhạt nhìn con trai của chính mình một chút cười nói. Hắn không về được, Diệp Thanh Vân sững sờ, sau đó lập tức rõ ràng cha mình ý tứ, đây là ý tứ tiền trảm hậu tấu, Diệp Thần đã chết ở bên ngoài. Gừng càng già càng cay, Diệp Thanh Vân không khỏi khâm phục phụ thân mình, bởi vì hắn nghĩ tới vẫn là lùng bắt Diệp Thần trở về, xem Diệp Thần bị xử trí như thế nào. Thế nhưng vạn nhất sự việc ngày càng rắc rối, Diệp Thần có lý do gì đó được tông môn đặc xá, vậy thì là thiên đại phiền phức a. Mà một chiêu này của cha mình liền còn sơ hở nào cả, trực tiếp chém giết Diệp Thần, liền có thể nhất lao vĩnh giật, sẽ không còn một chút bất ngờ phát sinh nữa. Phụ thân cao minh, lại cho hài nhi học thêm một khóa. Diệp Thanh Vân cảm khái xuất phát từ nội tâm nói. Diệp Độc Quang trên mặt lộ ra mỉm cười, một bộ dáng dấp bày mưu nghĩ kế. Thấy cảnh này, Diệp Thanh Vân cũng là đối với cha mình càng thêm sùng bái. Đúng vào lúc này, một đệ tử chấp pháp đường vọt tới, lớn tiếng hô. Trưởng lão, thiếu gia, Diệp Thần trở về. Diệp Độc Quang cùng Diệp Thanh Vân vẻ mặt lập tức đọng lại, trong ánh mắt lộ ra lúng túng. Vừa nói Diệp Thần sẽ không trở về, cái này vẫn chưa tới chốc lát, đã có người tới bẩm báo Diệp Thần trở về, này không phải tát thẳng vào mặt hắn một cái sao. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Diệp Độc Quang liền trở nên âm trầm. Cách chương.